Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được lời lãi cả thế gian mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và vì những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lời gì? Kính thưa quý cộng đoàn và các con thiếu nhi rất thân mến, nói đến 118 vị thánh tử đạo Việt Nam, có một yếu tố mà nhiều người trong chúng ta không để ý, đó là trong số này có 21 vị tử đạo là người ngoại quốc. Trong số 21 vị này thì có 11 vị đến từ Tây Ban Nha, trong đó có 6 giám mục và 5 linh mục, và 10 vị khác đến từ Pháp, và trong đó có 2 giám mục và 8 linh mục. Có thể nói các nhà truyền giáo đã đến Việt Nam, các ngài đã phải tử đạo không chỉ một lần mà là 2 lần. Cái lần đầu tiên mà các ngài phải chấp nhận tử đạo đó chính là khi các ngài can đảm nói lời từ biệt và thậm chí có thể nói là vĩnh biệt gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, họ hàng, làng xóm, những người mà các ngài rất yêu mến. Các ngài cũng đã phải nói lời vĩnh biệt với quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của các ngài. Các ngài đã phải từ biệt một đất nước giàu có, phồn thịnh, văn minh để ra đi đến một cái đất nước có thể nói là nghèo đói, bệnh tật, và có rất nhiều những khó khăn thử thách đang chờ các ngài. Và như chúng ta biết, để có thể đến được địa điểm truyền giáo thì các nhà truyền giáo ngày xưa có khi đã phải vượt qua hàng mấy chục ngàn cây số bằng các cái phương tiện rất là thô sơ, chẳng như hạn như là thuyền lan, thuyền mủng, phải chèo thuyền, rồi cũng có khi là đi ngựa, đi lừa, thậm chí là phải đi bộ nữa. Ngày hôm nay chúng ta có máy bay thì đi từ đây sang châu Âu hay sang châu Mỹ thì dễ, như ngày xưa các ngài, để có thể vượt được một cái đoạn đường từ châu Âu sang đến Việt Nam có khi phải mất mấy năm trời. Và trong cái hành trình gian khó như vậy, chúng ta tưởng tượng các ngài đã phải đương đầu với rất nhiều những khó khăn thử thách, chẳng hạn như là phong ba bão táp ở trên biển, rồi thú dữ, trộm cướp, bệnh tật, ôn dịch, vân vân. Và sự thật thì có rất nhiều những nhà truyền giáo đã phải bỏ mạng trên hành trình của mình trước khi đến được địa điểm truyền giáo. Và đó chính là lý do tại sao khi mà người ta sai các nhà truyền giáo đi thì luôn luôn có một cái nghi thức rất là trang trọng. Đó là các nhà truyền giáo sẽ nằm sấp mặt xuống, tựa như ngày hôm nay các tu sĩ khi khấn chẳng hạn như vậy, lúc đọc kinh cầu các thánh, các tu sĩ hay linh mục sẽ nằm sấp mặt xuống. Thì các bề trên sẽ lấy một tấm khăn trắng và phủ lên nhà truyền giáo đó, như là một lời nhắc nhở là một khi con đã chấp nhận ra đi truyền giáo là con phải chấp nhận cái chết. Một khi con đã chấp nhận ra đi truyền giáo là con phải chấp nhận một đi không trở lại. Vì sự thật, trong số các nhà truyền giáo đi xa như vậy, rất ít có người có cơ hội được trở về quê hương đất nước. Rồi cái lần tử đạo thứ hai là khi những ai đã vượt qua được những cái khó khăn thử thách đó, đến được cái địa điểm truyền giáo thì chúng ta thấy có nhiều những khác biệt về tôn giáo, ngôn ngữ, vân vân. Và chính vì những cái khác biệt này, khi các ngài bắt đầu rao giảng lời Chúa cho một cái dân tộc mới thì thường bị chống đối, dẫn đến vấn đề bắt bớ, đánh đập, hành hạ và giết chết. Đây chính là lần tử đạo thứ hai của các ngài. Chúng ta thấy giáo hội Việt Nam của chúng ta, mặc dù là một giáo hội có thể nói là non trẻ, hạt giống tin mừng lời Chúa được gieo vào quê hương đất nước của chúng ta vào năm 1533, và trải qua gần 500 năm phát triển, chúng ta thấy chúng ta đã có khoảng gần 7 triệu người Kitô hữu. Đây là một hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và để có được cái kết quả này, thưa quý ông bà, anh chị em và các con thiếu nhi, đó chính là nhờ máu các thánh tử đạo Việt Nam, hay nói chính xác, đó chính là nhờ máu của các anh hùng tử đạo Việt Nam đã đổ ra. Nói đến anh hùng tử đạo Việt Nam, con số đó là phải trên 100.000 người đã được phúc tử đạo. Các ngài đã chấp nhận lấy chính giọt máu đào của mình để tưới cho hạt giống đức tin, và làm cho hạt giống đức tin được nảy mầm và trổ sinh hoa trái. Cũng như ngày xưa các nhà truyền giáo đã được mời gọi ra đi, thì hôm nay thưa quý cộng đoàn, mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy ra đi loan báo tin mừng. Chúng ta không cần phải đi đến một đất nước xa xôi hẻo lánh, nhưng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy ra đi khỏi chính mình, ra đi khỏi cái tôi của mỗi người chúng ta, ra đi khỏi những yếu đuối, những bất toàn, những tội lỗi của chúng ta, để chúng ta làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ngày hôm kia tôi đã dành cả một buổi chiều để làm một cái công việc bất đắc dĩ, đó chính là phải làm thẩm phán cho một cặp vợ chồng muốn ly hôn. Tôi đã dành tất cả thời gian để lắng nghe những chia sẻ, hay nói chính xác hơn, đó chính là những lời kết tội của hai vợ chồng. Thực ra thì cái mấu chốt nằm ở chỗ gia đình này bên ngoài thì có vẻ rất là đạo đức thánh thiện, điều kiện kinh tế cũng rất là khá giả, nhưng thực sự bên trong lại là cả một vấn đề. Người chồng đó thậm chí hàng ngày vẫn đi tham dự thánh lễ ngày thường, nhưng lại là một người mê cờ bạc, rượu chè, số đề. Và rồi cứ khi anh trở về nhà là anh lại la mắng đánh đập, chửi bới vợ con. Khi mà vợ con không làm anh hài lòng thì anh thấy cái gì anh cũng sẵn sàng đập hết, kể cả là tivi, tủ lạnh, đánh đập vợ con. Khi tôi đến thì người vợ đã trưng ra cho tôi một cây gậy vuông khoảng 3 cm. Chị nói: cha thấy không, hôm nay đứa con nhỏ thứ hai của con mới học lớp 4. Cháu nó đi học về rồi sau khi tan học, bởi vì vui bạn vui bè, nó đã ở lại trong lớp chơi với các bạn, chỉ ra trễ khoảng 5-7 phút thôi để người bố phải chờ. Và khi về đến nhà, người bố đã lấy cây gậy đó đánh gãy làm 3 đoạn và toàn bộ thân mình cháu nhỏ bị bầm tím hết. Tôi nhìn thấy mà rất là thương tâm. Ngày xưa chúng ta thấy ông cha chúng ta nói là yêu con thì cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi, chứ không ai nói là yêu con thì cho gậy cho gộc, cũng chẳng ai bảo là yêu con thì cho đấm cho đá. Ấy vậy mà chúng ta thấy ngày nay có nhiều người giáo dục con cái của chúng ta bằng gậy gộc, bằng đấm đá, bạc bạt tai vân vân. Thưa quý ông bà, anh chị em, cái câu ca dao mà trong chúng ta đã nói đó, yêu con thì cho roi cho vọt, nó có cái ý nghĩa rất là sâu xa. Đó là khi chúng ta sửa dạy con cái của chúng ta thì trong đó nó phải có cái tình yêu, chứ không phải là một cái cơ hội để chúng ta trút giận lên con lên cái. Chính vì vậy chúng ta đừng bao giờ lấy vợ lấy con, thậm chí là lấy chồng là chỗ để chúng ta trút những cái cơn giận của chúng ta. Chúng ta đập bể đồ thì chúng ta phải mua, đánh vợ đánh con phải nhập viện thì chúng ta phải nuôi, chứ ai là người nuôi cho chúng ta. Rồi người vợ này, người chị này cũng tố cáo là anh đi ra ngoài thì rất là vui vẻ, ai cũng có vẻ quý mến. Và bản thân tôi cũng có cái sự hiểu lầm về anh, bởi vì anh ra ngoài rất là vui vẻ, ấy vậy mà về nhà thì không bao giờ có được một nụ cười, một lời nói nhẹ nhàng với vợ với con. Và chính điều này làm cho vợ con cảm thấy gia đình, tổ ấm của mình như là hỏa ngục. Và chị đã phải một cái căn bệnh gọi là stress, bị trầm cảm rất là nặng. Và bác sĩ khuyên là phải cố gắng tránh những gọi là những cái xúc động về tâm lý, nhưng chị không thể nào tránh khỏi. Và rồi như là một giọt nước tràn ly, buổi trưa hôm đó chị gọi điện cho tôi và nói: cha ơi, con gọi điện hôm nay để từ biệt cha, con không còn thiết sống nữa. Chúng ta thấy nhiều khi người phụ nữ trong gia đình có những cái ước mơ rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, chỉ mong người chồng trở về nở một nụ cười, nói một cái lời nhẹ nhàng nào đó với vợ với con. Đó đã đem lại cho vợ cho con niềm hạnh phúc rồi, chứ không phải nhất thiết là tiền là bạc. Thưa quý ông bà anh chị em, tại sao tôi kể cái câu chuyện này? Bởi vì như tôi đã nói, chúng ta không nhất thiết phải đi đến một nơi xa xôi để chúng ta truyền giáo. Chúng ta có thể truyền giáo trong chính cái gia đình của chúng ta, trong chính cái xứ đạo của chúng ta, nơi mà chúng ta đang sống, đang làm việc. Do đó thưa quý ông bà anh chị em, khi mà gia đình chúng ta biết sống đoàn kết yêu thương nhau, biết hy sinh cho nhau, biết phục vụ nhau, biết cùng nhau chung xây một tổ ấm, thì đó đã là truyền giáo rồi, chứ không nhất thiết chúng ta phải làm những cái việc vĩ đại. Chính vì vậy Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy chu toàn bổn phận của chúng ta, đó là bổn phận của người làm chồng làm cha, bổn phận của người làm mẹ làm vợ, và bổn phận của người làm con làm cháu. Hôm nay chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn cố gắng biết sống xứng đáng là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam, luôn biết trung kiên trong đức tin của chúng ta, và biết dùng chính đời sống chứng tá của chúng ta để làm lời loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho anh chị em. Amen.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không...